Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cuộc sống ai cũng muốn cho mình thành công, ai cũng muốn mình được thành đạt và tránh tất cả những gì kêu là thất bại. Nên vì vậy mà cuộc sống này người ta cũng mong mỏi đi tìm những sự khôn ngoan, người ta cũng muốn có những lời khôn ngoan của những bậc thông thái, của những con người trải nghiệm, để từ đó họ có thể sống và thành công ở trên đời này. Người ta muốn kinh doanh, hay là người ta muốn thành đạt về một công nghệ nào đó, thì người ta phải có những vị cố vấn, người ta phải đi tìm những người khôn ngoan để làm cho họ có một sự thành đạt thật sự như ý họ muốn. Kính thưa cộng đoàn, trong bài sách Các Vua ngày hôm nay, khi ông Salomon sinh vào khoảng năm 960 trước Chúa Giêsu giáng sinh, ông là một hoàng tử kế vị vua cha là David. Khi vua David đã thống nhất được dân Do Thái từ bắc đến nam, ông chiếm được thành Jerusalem để làm cung điện, và Jerusalem như là miền trung của Việt Nam đã nối kết giữa hai miền Nam Bắc lại với nhau. Và chính thời David đã làm cho dân tộc Do Thái trở nên hùng cường và thịnh vượng. Và thời vua Salomon lại càng sáng tỏ điều đó hơn. Các nước lân cận đến để triều kiết. Rồi trong khi đó thì biết bao nhiêu những con người khác đưa vàng đưa bạc, rồi đến học sự khôn ngoan của Salomon. Tại sao Salomon lại được một sự khôn ngoan và được nể vì như vậy, và làm cho vương quốc Juda càng ngày càng phát triển trong thời của ông? Thưa là vì trong bài đọc mà vừa xong chúng ta nghe, khi ông kế vị vua cha, ông cảm thấy lo lắng nhiều, không biết làm sao có thể cai trị dân tộc Do Thái theo đúng ý của Thiên Chúa được. Và vì vậy ông lên đền thờ để cầu nguyện. Và ông cầu nguyện, ông thân thưa với Chúa là: lạy Chúa, một dân tộc mà con được thừa kế vua cha, một dân tộc mà chính vua cha đã được Chúa tuyển chọn, và vì vậy dân tộc này đông đảo, nhưng mà con chẳng biết làm sao có thể quản trị họ được. Nên vì vậy con xin Chúa ban cho con được một sự khôn ngoan để có thể phân định, để có thể quản trị họ, có nghĩa là để đưa họ tới một sự tốt lành hơn, đất nước thịnh vượng hơn. Điều vua xin với Chúa, Chúa đã chấp nhận. Và Chúa nói rằng: ngươi không xin tiền bạc, không xin danh vọng, không xin quyền thế, nhưng mà ngươi xin một điều chính đáng. Nên vì vậy mà ta sẽ ban cho ngươi sự khôn ngoan. Trước ngươi và sau ngươi không có ai khôn ngoan bằng ngươi. Kính thưa cộng đoàn, khi ông Salomon còn gắn bó với Chúa và ông được sự khôn ngoan như vậy, nhưng về cuối đời thì ông lại buông theo những lời quyến rũ của nhiều người vợ ngoại giáo, và nhiều khi ông đã bỏ Chúa, và vì vậy cuộc đời về chiều của ông lại không khôn ngoan tí nào. Câu chuyện của vua Salomon làm cho chúng ta suy nghĩ. Ông xin một cái điều mà người khác không xin. Nếu giả như có tiền có bạc, giả như có một gia tài kích xù, và đổi lại một sự khôn ngoan, thì chúng ta lựa chọn cái phía nào? Có lẽ trong cuộc sống, nhiều anh chị em chúng ta sẽ lựa chọn vàng bạc, của cải hay là quyền thế. Còn rất ít người dám lựa chọn sự khôn ngoan. Tại vì sự khôn ngoan, khi mà lựa chọn sự khôn ngoan đó, người ta chẳng có gì trong tay cả. Nhưng mà lựa chọn có vàng, có bạc, có quyền thế, người ta gần như có tất cả. Tiền bạc làm cho người ta có sức mạnh, tiền bạc làm cho người ta được sung sướng, tiền bạc làm cho người ta có thể thống trị và điều khiển người khác. Và rồi quyền thế cũng vậy, quyền thế có thể làm đảo điên người khác, quyền thế có thể làm suy thoái người khác, và quyền thế làm cho mình được vinh quang hơn. Nên vì vậy, thường là trong cuộc sống, người ta sẽ lựa chọn vàng bạc của cải hay là quyền thế. Còn vua Salomon thì lại không xin điều đó. Ông xin cho được sự khôn ngoan để cai trị dân chúng, để làm sao đưa dân chúng đến một sự hiệp nhất, làm sao đưa dân chúng đến sự thịnh vượng. Và quả thật, ông Salomon đã không xin một điều gọi là điều dại dột, nhưng mà ông xin với Chúa một điều mà khôn ngoan nhất. Từ vì qua sự khôn ngoan đó, ông đã làm cho đất nước cường thịnh. Chính sự khôn ngoan đó đã làm cho biết bao nhiêu những người, những vua chúa khác đến để triều yết ông, để nghe sự khôn ngoan của Salomon thôi. Và cũng từ đó mà biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu đã đổ về cho vương quốc Juda. Kính thưa cộng đoàn, nhưng mà có một sự khôn ngoan đặc biệt hơn, đó là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta ngày hôm nay. Trong ba dụ ngôn cuối cùng mà Thánh Matthew đưa ra trong một loạt những dụ ngôn về nước trời, thì ngày hôm nay Ngài lại trưng dẫn những lời của Chúa Giêsu nói về sự khôn ngoan. Khi mà con người cần phải có một sự tìm kiếm, con người cần phải có một sự phân định và cương quyết để có thể chiếm lấy sự khôn ngoan đó. Những dụ ngôn về kho báu, dụ ngôn về viên ngọc quý, hay là dụ ngôn về việc mà mẻ lưới, để rồi từ đó người ta có thể chọn những cá tốt và cá xấu thì quăng đi. Kính thưa cộng đoàn, điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn gửi cho mỗi người chúng ta, cũng như xưa kia Chúa đã nói với các môn đệ và dân tộc Do Thái, là khi Chúa Giêsu xuất hiện thì Ngài dạy người ta biết về Thiên Chúa như thế nào, và Thiên Chúa mang lại gì cho con người. Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là cha của mỗi con người. Nên vì vậy trong cuộc sống này, Chúa Giêsu hướng dẫn người ta là phải gắn bó với Thiên Chúa. Từ vì gắn bó với Thiên Chúa thì người ta mới có sự sống đời đời. Thánh Phêrô khi mà được Chúa mời gọi theo Ngài, và Ngài bỏ trải lưới, bỏ tất cả mọi sự theo Ngài, thì một hôm Ngài hỏi Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con bỏ tất cả mọi sự mà theo Thầy, chúng con được gì?" Chúa Giêsu nói: "Ai bỏ cha mẹ, vợ con và mọi sự ở trên đời này mà theo Tôi thì được gấp trăm ở đời này, và đồng thời được sự sống vĩnh cửu." Kính thưa cộng đoàn, sống ở trên đời, một con người tuổi trẻ chắc có lẽ không đặt ra nhiều vấn đề đó, nhưng mà người lớn tuổi hay đặt vấn đề. Người ta sinh ra ở đời để làm gì? Và người ta chết thì đi đâu? Khi người ta được sinh ra ở trên đời này, đó là quà tặng của cha mẹ cho chúng ta. Và trên hết đó là quà tặng của Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta hiện diện thì chúng ta mới biết được vũ trụ vạn vật này, và biết được cả Thiên Chúa nữa, biết được những người thân của chúng ta. Nhưng mà cái biết đó để làm gì? Rồi người ta dùng trí tuệ mà Chúa ban, dùng tài năng mà Chúa ban, để rồi người ta thu góp tiền của, tạo dựng một sự nghiệp cho mình, rồi người ta lập gia đình, hoặc là người ta kiến tạo một cuộc sống, một cuộc sống thật là sung túc, như là ở trong Cựu Ước khi mà Chúa chúc phúc cho các tổ phụ. Nhưng mà rồi người ta có mang theo được khi mà người ta chết không? Và người ta có bình an khi mà người ta sống trên một đống vàng, đống của, sống trên cả một cái tài sản kích xù đó không? Ngày hôm nay báo chí ở Việt Nam bắt đầu khui ra một số đại gia, những người có chức có quyền đã xây những biệt thự thất lớn. Họ xây để họ hưởng thụ, và người ta đặt vấn đề tiền đâu, thì những ông quan đó nói rằng tiền tôi nuôi heo, tiền tôi phải bán chắc thế này cái khác, tiền mà tôi đã chắt chiu từ những việc nhỏ mọn. Nhưng mà cả cuộc đời của ông ta chắc có lẽ cũng chẳng thể nào có một gia tài kích xù để có thể xây những cơ ngơi như vậy, cơ ngơi cả hàng trăm tỷ. Nhưng mà rồi người ta sờ gáy ông ta, người ta tìm thòi về làm sao ông ta có cái tiền đó. Chắc chắn là tiền tham nhũng. Vậy đống sống trên đống tiền đống của như vậy có phải là một sự khôn ngoan không? Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đưa ra những dụ ngôn này để khuyến dụ mỗi người chúng ta, là khi Chúa vào trần gian này, Chúa dạy cho người ta biết đâu là cùng đích của con người. Ai cũng mơ ước để làm sao mình được sống giàu sang, được sống vĩnh cửu. Nhưng mà cuộc sống vĩnh cửu đó nó hệ tại ở đâu? Có phải con người có thể cho chúng ta được cái đó không? Có thể khoa học có thể làm được những cái điều đó không? Thưa không. Người ta sống mãi rồi cũng chết, người ta sống cả hàng trăm năm rồi cũng chết. Nhưng mà sống già mà khỏe mạnh, sáng suốt thì không nói làm gì. Nhưng mà sống già để rồi đau khổ vì bệnh tật, đau khổ vì đủ mọi thứ, về cô đơn, về đủ mọi thứ cả, thì chắc có lẽ cái cuộc sống đó cũng chẳng nhiều người mơ ước. Vậy cuộc sống mà con người mơ ước đó là cuộc sống vĩnh cửu. Vậy Chúa Giêsu đến để dạy cho người ta biết cuộc sống vĩnh cửu đó hệ tại điều gì. Thưa, hệ tại là người ta gắn bó với Thiên Chúa, gắn bó với Thiên Chúa để được sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, đấy chính là điều mà Chúa muốn dạy chúng ta, là phải khôn ngoan để lựa chọn ở trong cuộc sống này. Người ta lựa chọn vật chất, cái tiện nghi vật chất hay mọi cái ở đời này, để rồi khi người ta nhắm mắt xuôi tay, người ta buông xuôi tất cả. Hay là người ta lựa chọn Thiên Chúa để rồi được người ta được sự sống vĩnh cửu, và người ta được hạnh phúc đời đời. Đâu là sự khôn ngoan? Và Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta để làm sao chúng ta biết lựa chọn đâu là sự khôn ngoan đích thực để chúng ta sống. Vậy giá trị của nước trời, giá trị của Thiên Chúa cao cả hơn tất cả những giá trị khác. Và Chúa Giêsu nói, người ta phải bán tất cả đi, tức là phải hy sinh tất cả để mua nước trời, để mua chính Thiên Chúa. Và đó chính là cuộc sống đời đời của con người. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa trong ý định muôn thuở, Ngài muốn cho mỗi người chúng ta được sống hạnh phúc, tức là được ơn cứu độ. Còn việc mà chúng ta có muốn hưởng ơn cứu độ của Chúa, muốn hưởng tình yêu của Thiên Chúa, muốn được sống đời đời với Thiên Chúa là tùy thuộc vào tự do của con người. Nên xin Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống này biết luôn luôn tìm kiếm cái giá trị đích thực của cuộc đời mình, và từ đó chúng ta gắn bó để chúng ta xây dựng cuộc đời trên cái lý tưởng đó, đó là sự sống đời đời.